Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm 2008. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là thuốc hay chữa lành bệnh. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, bệnh mà chúng tôi muốn nói hôm nay ở đây với đại chúng, nó có thể là thân bệnh, mà có thể là tâm bệnh. Thời đại của chúng ta là thời đại của kỹ thuật, khoa học cao, máy móc. Thành ra cái bệnh thân có thể là cũng có, nhưng mà phần lớn là cái bệnh tâm nhiều. Lo lắng, sợ hãi, thất vọng, đau khổ, buồn chán, nó có rất nhiều. Bây giờ chúng ta phải tìm thuốc để mà chữa. Thì lẽ tất nhiên nếu là cái thân bệnh thì thuốc phải chữa cho đúng cái thân bệnh. Còn về cái tâm bệnh thì thuốc cũng phải sử dụng để chữa tâm bệnh. Do vậy mà Đạo Phật có mặt ở trên cuộc đời này nhằm thỏa mãn ở khía cạnh đó. Có nghĩa là Đức Phật, Ngài là một ông thầy thuốc chữa tâm bệnh rất là giỏi. Những điều mà Ngài đã dạy, ai mà thực hành thì bệnh gì cũng chữa được. Do vậy mà thực tập theo nguyên tắc để mà chữa lành cái bệnh, nó không ngoài cái nguyên tắc là như lý tác ý. Như lý tác ý tức là khởi tâm chú ý tới một điều gì đó. Lẽ tất nhiên điều mà chúng tôi muốn nói ở đây là điều Đức Phật nói, Đức Phật dạy và bắt đầu áp dụng nó. Như vậy chúng ta không phải nghe để rồi nó vô lỗ tai này, nó trôi qua lỗ tai kia, hay là nghe để mà chúng ta bàn luận, thảo luận cho nó vui, mà nghe xong là chúng ta phải biết, bắt đầu áp dụng nó. Mỗi ngày chúng ta có 24 giờ để sống. Những việc chúng ta làm như là nấu bếp, quét nhà, giặt áo, làm vườn, làm trong công sở, chúng ta đều phải làm trong cái tinh thần tu tập. Nghĩa là trong khi làm những cái công việc đó, chúng ta phải áp dụng cái phương pháp săn sóc thân thể của chúng ta. Và lưu tâm đến những cái cảm thọ của chúng ta bằng năng lượng quán niệm. Bình thường thì nhiều khi chúng ta chỉ biết ăn rồi ngủ, tắm rửa, mặc đồ cho đẹp. Đó chỉ là một phần nào săn sóc cơ thể chúng ta thôi, chứ chưa thực sự săn sóc cơ thể của chúng ta. Bây giờ chúng ta dùng cái phương pháp để chăm sóc thân thể bằng cái năng lượng quán niệm. Có nghĩa là khi mà chúng ta ngủ chưa đủ giấc thì chúng ta biết là mình chưa đủ giấc, phải ngủ thêm. Khi mà chúng ta ăn chưa cảm thấy no thì chúng ta ăn phải cho no. Nói chung là trong cơ thể của chúng ta đòi hỏi cái nhu cầu của cơ thể cần cái gì, chúng ta phải biết để mà săn sóc. Biết được cơ thể của chúng ta đòi hỏi, nếu không sử dụng đến cái yếu tố của chánh niệm thì không bao giờ chúng ta biết được. Như vậy, nếu nói giữa hai cái nếp sống, giữa đời và đạo, thì đương nhiên là mọi công tác như nhau. Nếu là làm bếp, quét nhà, giặt áo, quét sân, làm vườn, thì cái cuộc sống ở trong chùa, trong tu viện, trong thiền viện cũng giống như ở ngoài thế gian thôi. Nhưng mà nếu không thực tập chánh niệm và quán chiếu thân và thọ của mình thì nó không khác gì ở ngoài đời. Ngoài đời, người ta nấu cơm, quét nhà, đun nước, giặt áo, quét sân, làm trong công sở, thì trong cái nếp sống của các thầy cô ở chùa cũng tương tự như vậy. Nhưng mà có điều á, chỉ khác nhau ở trong cái trường hợp, trong cái nếp sống tu học ở chùa, là chúng ta làm việc gì đó cũng làm trong chánh niệm. Nói như vậy không có nghĩa là cái lĩnh vực chánh niệm đó chỉ giới hạn trong cái phạm vi của các thầy cô, mà các Phật tử ở ngoài ai cũng có thể thực tập chánh niệm. Nếu nói như vậy thì cái vấn đề tu học đó nó không chỉ giới hạn trong cái phạm vi của chùa, trong phạm vi tu viện, trong phạm vi thiền viện, mà nó có một cái địa bàn rất rộng, lan rộng đến mọi nhà, mọi khía cạnh, mọi nơi, mọi chỗ ở trong cuộc đời. Khi mà chúng ta biết giữ cái yếu tố chánh niệm, là xuất gia cũng được, là tại gia cũng được. Nó hay như vậy. Như chúng ta biết chùa là nơi để cho mọi người quy kính tu học. Ngoài ra, chúng ta còn phải hiểu ngôi chùa là cái tự thân của mình. Chúng ta phải chăm sóc ngôi chùa tự thân của chúng ta để cho ngôi chùa quý giá này càng ngày càng tốt đẹp hơn. Nói như vậy để cho chúng ta lưu ý rằng lẽ tất nhiên trong cuộc đời nó có rất nhiều phiền muộn, lo lắng, đau khổ. Nhưng mà chúng ta sống ở trong cuộc đời, chúng ta phải tự săn sóc cái ngôi chùa của mình để cho ngôi chùa của mình phải tồn tại với thời gian. Không vì một lý do nào ở trong cuộc đời mà nó làm cho chúng ta phải buồn phiền, sầu úa theo thời gian năm tháng. Như vậy là chúng ta đã săn sóc cái ngôi chùa tự thân của chúng ta. Muốn săn sóc ngôi chùa của tự thân, trước hết là chúng ta phải ghi nhận. Có những cảm thọ rất là đau đớn, có những cảm xúc có thể làm cho chúng ta tê liệt từ ngày này sang ngày khác, có khi cả từ tháng này sang tháng khác. Như vậy tu học theo đạo Phật là chúng ta phải biết săn sóc những cái cảm thọ và những cái cảm xúc đó. Chúng ta biết sở dĩ chúng ta có những cái cảm xúc nó làm cho chúng ta tê liệt như vậy là tại vì ở trong quá khứ chúng ta chưa biết săn sóc những cái cảm thọ như vậy. Khi mà những cảm thọ đó nó còn đang yếu, chúng ta không biết xử lý, chúng ta để cho nó càng ngày càng lớn, càng ngày càng có những cái cường độ mạnh hơn. Bây giờ nó có khả năng nó làm tê liệt, nó đang hoành hành trong chúng ta chỉ vì chúng ta không thực tập những cái điều Phật dạy. Trong quá khứ chúng ta đã khinh thường, chúng ta đã không tu học. Do vậy mà mặc dầu đang ở trên núi châu báu, nhưng mà chúng ta chưa bao giờ nhận diện được những cái châu báu. Nhận diện những cái châu báu không khó lắm, chỉ vì một là chúng ta không biết cái nhận diện, hai là chúng ta biết nhưng mà chúng ta thờ ơ. Thực sự cái sự nhận diện châu báu đó nó không ngoài đi, đứng, nằm, ngồi. Muốn nhận diện những châu báu đó, cái phương pháp đơn giản lắm. Đi, đứng, nằm, ngồi của chúng ta đều phải luôn luôn chánh niệm. Nghĩa là đi làm sao mà chúng ta đi từng bước chân rất là thảnh thơi, rất là an lạc, rất là vững chãi, thì cái đi đó là đi có chánh niệm. Còn đi á, mà như ma rượt, chưa đi mà chạy, dòm trước dòm sau, vấp tới vấp đuôi, thì cái đó gọi là thất niệm. Nói cũng vậy, nói người ta chưa nghe được cái gì cả, lắp bắp rồi đâu không đi tới đâu cả, đó là thất niệm. Đứng cũng vậy, đứng mà ngã nghiêng ngã ngửa, đứng chân trước chân sau là cái trạng thái không có chánh niệm. Do vậy khi mà cảm thọ nổi lên thì chúng ta vùng vẫy chạy trốn, chứ không biết nâng niu chăm sóc quán chiếu để mà chuyển hóa. Thực sự không có gì quý hơn là chúng ta nhận diện, quán chiếu nó và chuyển hóa nó. Bởi vì người xưa đã từng nói, một lần mà tay dính sền, mình phải rửa nó thì mình mới còn cái tay của mình. Chứ còn một lần mà dính sình, một lần dính sình, một lần chặt tay, thì bây giờ có bao nhiêu cái tay để mà mình chặt. Cho nên lẽ tự nhiên là những cái cảm thọ đau buồn, những cái cảm thọ không tòa ý ở trong cuộc đời, chắc chắn rằng trong cuộc đời của chúng ta không ít thì nhiều, ai cũng có những cái trạng thái đó. Nhưng mà cứ mỗi lần như vậy là chúng ta bỏ chạy trốn, thì rồi ở đâu cũng như thế thôi. Rốt cuộc chúng ta là đánh mất mình đi. Cho nên cái yếu tố để mà chữa trị lành những cái tâm bệnh này không phải vùng vẫy chạy trốn, mà chúng ta phải biết nâng niu, biết chăm sóc, quán chiếu và chúng ta chuyển hóa. Khi mà cái ngọn gió cảm thọ đã thổi mạnh thành bão tố, lúc đó chúng ta mới bắt đầu thực tập thì chúng ta thấy khó lắm. Cho nên ngay từ bây giờ đây, chúng ta phải biết sửa soạn cho chúng ta. Do vậy mà đừng đợi tuổi già mình mới biết tu, đừng đợi tuổi già mình mới biết nghe pháp, biết tụng kinh niệm Phật, mà những người bạn trẻ chúng ta phải nên biết sớm, càng sớm bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Nếu mà có phải đủ nhân duyên mà xuất gia như các thầy cô thì đó là cái điều phước đức vô cùng. Nhưng mà nếu không á, thì mình cũng phải biết để nhận diện những cái cảm thọ rồi chúng ta chuyển hóa. để cuộc đời càng ngày càng tươi thắm thêm. Là nạn nhân của những cảm thọ, chúng ta sẽ trở thành đau khổ và trở thành gánh nặng cho những người chung quanh. Trong một tăng thân, mỗi khi mà chúng ta bệnh hoạn thì đương nhiên các anh các chị của chúng ta phải săn sóc và lo lắng. Đó là nói về thân bệnh. Trong khi đó tâm bệnh của chúng ta cũng có những cái nỗi khổ niềm đau quá lớn, thì đương nhiên tăng thân của chúng ta cũng khổ và cũng phải đưa lưng ra gánh chịu. Trong một gia đình cũng vậy. Cứ thử tưởng tượng là một ông chồng mà có những cái tâm bệnh như vậy, thì đương nhiên bà vợ là cái người phải đứng ra gánh vác, rồi kế đến là con cái. Hay là bà vợ có cái tâm bệnh như vậy thì cái người đau buồn phải đưa lưng ra gánh chịu là cái ông chồng, rồi kế đến là con cái. Đương nhiên là nó phải có một cái sự quan hệ dây chuyền như vậy. Như vậy nếu mà chúng ta không biết chuyên cần tu tập trong đời sống hàng ngày, và nếu những người xung quanh của chúng ta cũng không biết như vậy, thì cái cuộc sống của gia đình đó nó buồn tẻ, nó lạnh ngắt như là bãi tha ma vậy. Nhưng mà nếu chúng ta biết chuyên cần tu tập trong đời sống hàng ngày và những người chung quanh chúng ta cũng biết tu tập thực tập, thì cái sự thực tập của người này nó sẽ tạo những cái năng lượng tươi mát cho người kia. Và cứ như thế, năng lượng người này ôm ấp năng lượng của người kia, tất cả những thành viên ở trong gia đình đều có những cái năng lượng tươi mát, thì cái cuộc sống trong gia đình đó chắc chắn phải sung túc, phải hạnh phúc, phải đẹp. Cho nên ở trong gia đình cũng vậy, mà ở trong bất cứ nơi nào cũng vậy, năng lượng của mỗi người đều có cái ảnh hưởng rất lớn đến người khác. Nếu là cái năng lượng đó tốt đẹp thì cái năng lượng đó sẽ chan hòa đến người khác và tạo ra một cái sự ấm cúng, hạnh phúc. Còn nếu mà cái năng lượng của người này mà nó là cái năng lượng xấu, thì đương nhiên những người xung quanh cũng có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên vấn đề quan trọng ở đây á, là chúng ta phải biết sống chánh niệm. Để chi? Để những cái năng lượng xấu đó nó không xuất hiện. Và như vậy trước hết á, là tự thân của mình sống an lạc, và kế đến là những người chung quanh của chúng ta. Do vậy mà chúng tôi cứ thường khuyến khích, dầu cho là cuộc sống của các thầy, các cô hay là các Phật tử, những cái tánh hư tật xấu chúng ta bỏ được bao nhiêu bỏ. Bởi vì biết rằng trong cuộc sống hiện tại chúng ta cũng là con người phàm tục như bao nhiêu con người khác. Đương nhiên là nó có những cái chướng, cái kỳ cục không tránh khỏi. Nhưng mà chúng ta đang đi về hướng thực tập, cho nên bỏ được bao nhiêu là cái phước đức bấy nhiêu. Nói như vậy, xin được xác định, muốn giúp đỡ người khác, chúng ta phải thực tập cho bản thân mình. Nếu mà bản thân của chúng ta không thực tập, không tu tỉnh, không có chánh niệm, thì chúng ta không thể nào giúp đỡ cho người khác. Điều đó là thật. Chúng tôi xin được thí dụ, khi mà chúng ta lên máy bay, thường thường là những nhân viên ở trên máy bay họ có hướng dẫn. Khi mà có cố sự ở trên máy bay thì cái việc đầu tiên chúng ta phải lấy cái chụp, có khi oxygen á, chúng ta chụp vào mũi của mình trước, rồi sau đó muốn làm cái gì thì làm. Nói như vậy để cho chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta muốn cứu người khác, mình phải thở trước cái đã. Phải sống, phải thở, rồi sau đó muốn cứu ai cứu. Còn bây giờ đó mà mình nóng bụng muốn cứu người khác mà cái chụp có oxygen mà mình không có mang vô đó, một hồi mình hết thở thì chưa cứu được ai mà mình chết trước. Thì ở đây cũng vậy, muốn giúp đỡ người khác chúng ta phải biết tu, phải biết sửa đổi cái bản thân của mình mới giúp đỡ người khác được. Bất cứ lúc nào, bất cứ làm việc gì, bất kỳ ở đâu, khi chúng ta quét nhà, nấu cơm, giặt quần áo, lái xe đi làm, hay là đi thiền hành, tọa thiền, chúng ta đều có thể thực tập điều này. Không có phải đợi thời gian, không phải đợi điều kiện, không phải đợi một cái gì cả. Chỉ cần nhớ một điều, bất kỳ nơi đâu, làm bất kỳ việc gì, bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể thực tập điều đó. Bài tập này nó rất là đơn giản, nhưng mà kết quả nó rất lớn. Bước đầu là chúng ta phải trở về nắm lấy hơi thở của chúng ta. Nắm lấy hơi thở nó giống tương tự như chúng ta muốn cứu một người nào đó. Trước tiên là chúng ta phải thở cho mình cái đã. Thì cái hơi thở là cái yếu tố quan trọng. Chúng ta phải thực tập, phải thở. Biết đây là hơi thở vào, biết đây là hơi thở ra, có nghĩa là mình còn sống. Nhưng mà chỉ trong vài phút thực tập thôi, chúng ta có thể thực hiện được thân tâm nhất như, có thể làm được những cái gì mà chúng ta muốn làm. Lẽ tất nhiên chúng ta không cố ý làm cho thân tâm trở về là một, tức là thân tâm nhất như. Chúng ta không có khẩn cầu được an lạc, chúng ta chỉ cần thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở ra. Thì một lúc sau, bây giờ chúng ta không muốn thân tâm giác như, thân tâm cũng giác như. Không muốn tâm thanh tịnh, tâm của chúng ta vẫn cứ thanh tịnh như thường. Nó sẽ trở thành một khối. Như vậy, an lạc, nhẹ nhàng, tự nhiên sẽ tới mà không có cần cưỡng ép, không cần bắt buộc, không cần chờ đợi, không cần đòi hỏi gì cả. Khi tụng kinh, niệm Phật hay là ngồi thiền, đi kinh hành cũng vậy. Chúng ta cứ tiếp tục làm như thế, thì tự nhiên chúng ta sẽ có một cái niềm an lạc, hạnh phúc rất là lớn. Ngồi tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền hay đi thiền, mà thở như vậy, phải nói là một cái niềm vui lớn, là một hạnh phúc lớn, là một cái ân sủng cho những ai biết thực tập. Nếu mà trong khi tu tập mà chúng ta có những cảm giác bị ép buộc, thì chúng ta chỉ muốn cho hết giờ thôi. Trong khi đó thân đau lắm, tâm nó mệt mỏi lắm. Tụng chưa hết thời kinh, mình ngồi mà uống qua, mình éo lại, mình thở ngắn, thở dài, mình mất niệm ngay. Ngồi thiền cũng vậy. Nếu mà trường hợp nói như vậy đó, thì chỉ là một cái khổ dịch, khổ sai. Nó không có cái tác dụng khi mà chúng ta tu học. Như vậy trong cái đời sống, trong tu viện, lúc tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền và đi thiền hành là những giây phút sung sướng nhất. Chúng tôi tin tưởng rằng nếu mà quý Phật tử ai cũng áp dụng cái nguyên tắc này, thì những lúc mà quý vị ngồi niệm Phật ở nhà cũng được, tới chùa cũng được, là những cái giây phút sung sướng nhất, an lạc nhất. Bởi vì cái lý do dễ hiểu là trong những giây phút đó, không ai được quyền đụng tới chúng ta cả. Không ai được hỏi chúng ta một câu hỏi nào, hay là không ai nhờ chúng ta làm bất cứ một việc gì cả. Trong những phút đó, chúng ta có một cái sự tự do gần như tuyệt đối. Chúng ta chỉ cần thở vào và biết thở vào, thở ra biết thở ra, hay là chúng ta niệm Phật, chúng ta biết niệm Phật. Đừng bỏ qua những thời khóa đó, và đừng bỏ qua những cái giây phút đó. Tại vì đó là những giây phút quý báu mà chúng ta có thể sống, sống tròn vẹn nơi bản thân của mình, mà chúng ta cũng có thể sống tròn vẹn cùng với cuộc sống của đại chúng. Cách thực hành như vậy cũng là một cái sự nhận diện. Cho nên khi mà chúng tôi bảo quý Phật tử rằng chúng ta phải nhận diện những cái cảm thọ vui và buồn của mình, có nhiều khi quý vị sẽ phân vân, mơ hồ không biết là mình nhận diện cái gì đây, mà làm thế nào để nhận diện. Thì đây, khi mà chúng ta thực hành như vậy, chính là chúng ta nhận diện là vui cũng được, là buồn cũng được, là sợ hãi cũng được, là thất vọng cũng được. Chúng ta nhận diện, chúng ta biết hết. Và khi khỏe, chúng ta biết mình khỏe, thì chúng ta sẽ thấy khỏe thêm. Khi mà nhẹ, mà chúng ta biết mình nhẹ, thì chúng ta sẽ thấy nhẹ thêm. Khi mà mình hạnh phúc, mình biết hạnh phúc, thì đương nhiên chúng ta sẽ thực tập và sẽ tìm lại những cái cảm giác hạnh phúc đó trong thời gian kế tiếp, và chúng ta cũng sẽ có hạnh phúc thêm. Biết ở đây đó có nghĩa là có ý thức, là có chánh niệm. Khi mà nói tới chánh niệm thì quý vị nghe không biết làm sao mình có chánh niệm. Thì đây, xác định một lần nữa, chánh niệm ở đây có nghĩa là chúng ta biết. Đơn giản không? Làm cái gì, chúng ta biết chúng ta làm cái đó. Như vậy một lời nói sai, chúng ta biết mình đã nói sai, mình sẽ không tiếp tục nói sai nữa. Hay là một cái hành động cẩu thả, mình nói sống chánh niệm, nhưng mà nói một cách rõ ràng là chúng ta biết mình cẩu thả, mình không có cẩu thả nữa. Đó là chánh niệm. Như vậy, chánh niệm nó sẽ nâng cao phẩm chất của những gì đang hiện diện. Ví dụ như một bông hồng. Một bông hồng thì đương nhiên nó là đẹp. Kiểu nào nó cũng đẹp, cách nào nó cũng đẹp. Nhưng mà nhờ chúng ta có chánh niệm, cho nên bông hồng đó nó càng lộ được cái đẹp của nó. Khi mà bông hồng đẹp mà chúng ta không có chánh niệm, tức là chúng ta không có nhận thức gì về cái bông hồng đó, thì chúng ta vẫn thấy nó thường. Chúng ta không thấy được cái đẹp của nó. Do vậy khi mà chúng ta có chánh niệm, tức là chúng ta có một cái nhận thức sâu sắc đó, nhìn cái gì cũng thấy đẹp cả. Nhìn lúc trăng lên cũng đẹp. Tại vì có chánh niệm cho nên chúng ta thấy trăng nó sáng tỏ thì nó đẹp theo cái kiểu sáng tỏ. Trăng lu mờ thì nó đẹp theo cái kiểu trăng lu mờ. Cho nên khi mà có ý thức thì chúng ta thấy là hơi thở của chúng ta sẽ khỏe khoắn, sẽ nhẹ nhàng. Tại vì chúng ta có ý thức, cảm giác sự khỏe và nhẹ nó trở thành hiện thực. Cho nên một lúc nào đó quý vị cảm thấy, ồ tại sao cái ngực của mình nó nặng quá. Khi mà có ý thức được như vậy rồi, bắt đầu thực tập thở có chánh niệm, thì hơi thở nó sẽ đều, cái ngực của chúng ta sẽ khỏe khoắn nhẹ nhàng. Nhiều khi chúng ta khỏe và nhẹ cũng như chúng ta có tự do và an lạc, nhưng mà vì không có ý thức, tức là không có chánh niệm. Có nghĩa là chúng ta chạy đuổi, chúng ta theo một cái gì đó, suy nghĩ nhiều quá về quá khứ, phóng tầm mắt của mình về tương lai rộng quá, việc chưa tới mà mình cứ lo, cho nên việc không có đáng. Nhưng mà trong đầu óc, trong tâm tư của chúng ta cảm thấy nó rối bời. Có như vậy mà chúng ta không có khỏe. Lo nhiều quá, ăn không được, ngủ không yên, mệt mỏi. Rồi nhiều ngày nó sẽ sanh ra bệnh, bệnh lo. Trong chiều hướng này, thời gian mà chúng ta quỳ xuống hay là đảnh lễ Phật cũng là một trong những cái động tác thực tập cho chúng ta khỏe mạnh, cũng là một trong những yếu tố giúp chúng ta có chánh niệm. Muốn bày tỏ sự cung kính Tam Bảo, lẽ tất nhiên không nhất thiết là chúng ta phải lạy xuống. Nhưng mà khi chúng ta lạy xuống thì tâm cung kính Tam Bảo của chúng ta nó được bày tỏ một cách dễ dàng. Do vậy mà không ai bắt chúng ta lại cả, nhưng mà chúng ta lại. Không ai bắt chúng ta quỳ, nhưng mà chúng ta quỳ. Nhưng mà nhớ, cái lại Phật và quỳ trước bàn Phật, đây không phải là một cái hành vi yếu hèn, cầu cạnh, mà đây là một thái độ cung kính của một người đệ tử đối với bậc thầy của mình. Theo quan niệm của đạo Phật, lạy đó là mình bày tỏ một cái lòng tôn kính đối với vị giáo chủ của mình, chứ không phải lạy để mình cầu cạnh, mình xin cái gì cả. Nếu mà nghĩ rằng quỳ đó là ương yếu hèn nhát thì không đúng với tinh thần của người Phật tử. Do vậy mà chúng ta quỳ, chúng ta lại. Khi mà tu tập là chúng ta phải biết dùng tới thân thể, là quỳ lại để mà bày tỏ lòng cung kính. Cho nên đối với cái người mà nói rằng là ô tôi tu á, thì tôi tu tâm là đủ rồi. Tu tâm, nhưng mà tâm của mình bao nhiêu tâm, mình chọn cái tâm nào? Nhiều tâm lắm. Chẳng hạn như bây giờ thầy nhìn cái bông hoa này, từ khi mà khởi cái tâm nhìn đến khi mà thấy cái bông hoa, nó 3.000 cái tâm xuất hiện trong cùng một lúc đó. Cho nên nói rằng tu tâm á, thì hỏi là trong 3.000 cái tâm đó mình tu tâm nào? Đối với xã giao bình thường thì nghe người bạn của mình bảo rằng tôi tu tâm cũng đủ rồi, tôi không cần tới chùa hay là tôi không cần ai hướng dẫn. Trên phương diện xã giao, chúng ta không muốn mất lòng bạn bè, ai nói gì cũng được. Nhưng mà bảo rằng tu tâm vậy chưa đủ. Bởi vì rõ ràng là quý vị có nhiều khi á, trong bụng có thể nói rằng là hôm nay mình sẽ đi chợ, nhưng mà nửa chừng chưa tới chợ mình đi vô chùa trước, thì cái tâm nó xuất hiện giữa đường là mình muốn đi chùa. Hay là mình nghĩ rằng bữa nay mình đi chùa, nhưng mà đi nửa đường gặp người bạn nào đó, tâm đi chơi nó xuất hiện, dắt mình đi chỗ khác. Cho nên bảo rằng tu tâm thì không bảo đảm đâu. Cho nên phải hiểu rằng tu tâm thì đương nhiên là người ta nói đúng. Nhưng mà hỏi trong 3.000 cái tâm đó mình tu tâm nào? Cho nên người Phật tử chúng ta bảo rằng tu tâm cho nên tu không cần hình thức. Như cái lần chúng tôi nói đó, trên phương diện xã giao thì người bạn chúng ta nói gì thì nói, nhưng mà thực tế phải có thân mới được. không phải chỉ tu tâm không mà đủ. Do vậy mà chúng ta cần cái hình thức lễ Phật, quỳ, tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa kinh hành. Điều đó không thể thiếu. Chắc chắn chúng ta đã từng nghe nói là tu tâm, tu không làm ác là được. Nhưng mà nói như vậy không bằng cớ, nói như vậy không biết mình tu tâm nào. Rốt cuộc rồi những cái chuyện ác, những chuyện xấu có thể làm. Trong chiều hướng là thuốc hay chữa lành bệnh. Ngoài cái việc mà chúng ta sử dụng thân để tu học, chúng ta còn phải có một cái nụ cười rất là tươi. Còn phải có một cái nụ cười tươi để chi? Để mà những người khác họ nhìn tới, họ mới có một cái ấn tượng đẹp là Phật tử đó nhờ có về chùa Dược Sư cho nên có cái khuôn mặt tươi như hoa. Như vậy đó, mình cũng được là được cái tiếng tốt là nhờ có tu cho nên mình mới có cái mặt tươi như hoa. Mà thứ hai á, là cái tiếng tốt cho chùa. Cái lò sản xuất là ở chùa Dược Sư. Còn bây giờ mặt mình giống như mới đưa đám tang xong rồi, người ta nhìn vô người ta nói tu gì mà không biết cái chùa nào mà đào tạo ra cái bộ mặt này, hỏi ra nó chùa Dược Sư đó. Thì như vậy đó, mình á, cái bộ mặt mình đã ngán rồi, không ai dám dòm tới. Mà hỏi nơi nào đào tạo ra mình nó chùa Dược Sư là càng nguy hiểm nữa. Cho nên dẫu sao đi nữa đó, chúng ta phải tập có một cái nụ cười tươi. Nhưng mà đừng làm quá, người ta nói mình khùng nha. Phải có cười đúng chỗ, cười đúng lúc, chứ không phải cái chuyện vô duyên mình cũng cười thì cũng không được. Bởi vì các nhà khoa học đã nghiên cứu về nụ cười và về cái tác dụng của nụ cười. Nụ cười mà họ nghiên cứu đây đó không phải là nụ cười vui, mà nụ cười chỉ là những cái tác động của bắp thịt khi mà chúng ta nhếch miệng cười thôi. Mỉm cười đưa tới một kết quả rất là kỳ diệu. Cho nên người ta thường nói là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Là bởi vì sao? Khi mà chúng ta mỉm cười hay là nở một cái nụ cười thì nó tác động những cái sinh lý trong cái các tế bào của mình á, nó tiết ra những chất rất là tươi, rất là mát. Vì vậy mà ai có nụ cười là cái khuôn mặt của họ luôn luôn là cũng tươi. Còn mà giận á, nó sử dụng cả tất cả các cái bắp thịt trong cơ thể của mình mà tiết ra những cái độc tố. Cho nên quý vị thấy cái người nào mà mặt giận á, mặt hầm hầm này, nó tái tím này, nó bực bội, nó hiện lên mặt rất là khó chịu. Tái tím là mình thấy, chứ còn mà nếu cứ giận tiếp tục như vậy hoài á, nó thiêu, nó đốt, làm con người trở nên cằn cỗi, mau già. Cho nên rồi một lát người ta nói là già háp á, có nghĩa là già trước tuổi. Cho nên là phải cười, tập cái nụ cười. Chỉ cần nhoáng miệng ra cười thôi là sẽ có những kết quả rất là kỳ diệu. Mà nhất là trong cái lúc mà mình đang bực tức cái gì đó, ai mà làm cho mình nở một nụ cười là bao nhiêu cái bực tức quên hết này. Nhưng mà đang lúc bực tức mà làm mình cho sân si thêm nữa đó thì giống như là lửa chế thêm dầu. Cho nên cái hay nhất cũng là yếu tố thuốc hay chữa lành bệnh. Trong lúc bực tức chúng ta phải kiếm một cái gì đó để cười. Phải có cười thì cái độ căng thẳng nó sẽ giảm đi. Mỉm cười được một cái là tâm trạng của chúng ta sẽ biến đổi hoàn toàn. Cái đó là thật. Như vậy khi mà thở vào chúng ta đem tất cả thân tâm trở về với giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Khi thở ra, chúng ta thấy được giây phút hiện tại chứa đựng tất cả những cái nhiệm màu tuyệt vời của sự sống. Cho nên phải cười. Thở vào, tâm tĩnh lặng. Thở ra, miệng mỉm cười. An trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Trở về với giây phút hiện tại là chúng ta sẽ khám phá ra nhiều châu báu trong thân và trong tâm của chúng ta lắm. Trước hết là chúng ta khám phá ra sự thật là chúng ta đang sống và chúng ta đang thở. Chúng ta đang sống, sự sống đang có mặt với tất cả sự nhiệm màu của nó. Và như vậy, chúng ta sẽ tiếp xúc được với Phật, với Pháp và với Tăng. Tất cả những cái sự nhiệm màu đó đang có mặt trong giây phút hiện tại. Chúng tôi muốn nói là cái khi mà chúng ta sống, chúng ta có mặt như vậy, chúng ta tiếp xúc với Phật, với Pháp, với Tăng. Phật đây không phải là cái vị Phật ngồi trên bàn, mà Phật đây á, tức là cái sự hiểu biết và cái sự giác ngộ trong mỗi người chúng ta. Pháp ở đây á, là chúng tôi muốn nói chúng ta đang tiếp xúc với cái đức tánh chân chánh của chính mình. Và Tăng cũng có mặt ở đây á, là chúng ta đang có tiếp xúc với cái yếu tố rất rất là thanh tịnh trong mỗi con người của mình. Chứ không phải Phật là vị Phật trên bàn, mà Pháp là kinh, hay là Tăng là các thầy cô như chúng ta hiểu. Mà chúng ta tiếp xúc với Phật Pháp Tăng đây có nghĩa là đang có tiếp xúc với đức tánh giác ngộ chân chánh và thanh tịnh của mình. Phải hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy được cái sự nhiệm màu của nó. Bởi vì một khi mà chúng ta tiếp xúc với cái đức tánh giác ngộ của mình rồi thì mình thấy cái đó nó có lý và cái đó vô lý. Cho nên chúng ta không có giận, chúng ta không buồn phiền, chúng ta không có chán nản thất vọng. Bởi vì chúng ta thấy thật sự bản chất của nó rồi. Cho nên những cái sự tiếp xúc đó là nhiệm màu. Tất cả đều bây giờ và ở đây là cái yếu tố đó. Có những người tụng kinh niệm Phật thiền tọa và kinh hành 20-30 năm. Ai nói ra cái gì á là cũng để cái năm tu lên bàn. Tôi tu mấy chục năm đây, tôi ăn chay mấy chục năm đây, mà đụng ra mình cũng sân si không thua ai hết. Gặp chuyện gì là chúng ta cũng không giống một cái người mà tu ăn chay mấy chục năm, mà giống một cái gì đó nó kỳ cục. Cứ như vậy mà mấy chục năm rồi mà không tiếp xúc được với tịnh độ là tại vì á, ăn chay mình chỉ nghĩ ăn chay thôi, hay là niệm Phật mình nó phải nghĩ là đời khi nào mà chết rồi đó, chờ Đức Phật Tây A Di Đà thòng dây xuống kéo mình về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên ngay từ bây giờ mình không cần phải tốt xử với ai hết, mình không cần phải đối xử đẹp với ai hết, mà ai làm cái gì ra với mình choáng được là mình choáng liền. Tại vì mình đâu có cần lấy cảm tình với người nào đâu. Để mai kia mốt nọ mình chết là có Đức Phật A Di Đà rước mình về Tây Phương Cực Lạc rồi. Nghĩ như vậy không đúng. Đừng có bao giờ nghĩ là mình tu, mình ăn chay cho cả đời, đến một lúc nào đó Đức Phật mới rước mình về Tây Phương Cực Lạc. Một cái tình độ mà ở xa vời, xa thật xa như vậy, đó là một cái sự chướng ngại lớn, chướng ngại cho những lúc mà chúng ta đang tu học đây. Bởi vì mình cứ càng nghĩ là mình tu bây giờ để mai kia mốt nọ mình mới an lạc, mình mới hạnh phúc, mình mới về Tây Phương Cực Lạc, thì như vậy cái thời gian mình tu thực tập là phí. Giáo lý căn bản của Phật là tất cả những gì chúng ta tìm kiếm từ Niết Bàn cho đến tịnh độ đều ở trong tâm, đều bây giờ và ở đây, mà không đợi phải đến một lúc nào cả. Nếu mà còn chờ đợi ngày mà về Tây Phương Cực Lạc chưa tới, nhưng mà mình cứ về Tây Phương Cực Khổ, do vậy mà mình cứ gây nhau hoài. Cực khổ trong hiện tại, cho nên chúng ta cứ tìm với cực khổ luôn. Trong giây phút hiện tại, an trú được trong giây phút hiện tại là chúng ta sẽ hoàn toàn thanh thản. Phật chúng ta cũng tiếp xúc được bây giờ, pháp chúng ta cũng tiếp xúc được bây giờ. Nhặt một chiếc lá rụng lên, chúng ta có thể thấy Phật. Ngắm đám mây bay, chúng ta cũng thấy Phật. Còn tăng là cây, là gió, là chim, là các bạn đồng tu với mình. Như vậy chúng ta có rất đầy đủ ở trong hiện tại, không cần phải tìm đâu xa cả. Cho nên nếu được thì chúng ta nên về chùa, nên có một cái đạo tràng gần xa tùy theo cái duyên của mình, để mà mình đến nơi đó, để mà mình có cái cơ hội mình tu. Không cần phải đi đâu cả, không cần phải tìm bùa một quá khứ hay là mơ mộng tới một tương lai mới gặp Phật, gặp pháp và gặp tăng, thì niềm an lạc đó nó đạt được tới ngay bây giờ. Giây phút hiện tại là giây phút đẹp tuyệt vời. Đây không phải là lý thuyết suông, đây cũng không phải là triết lý nữa, mà đó là hoa, là trái của sự thực tập tiếp xúc bằng chánh niệm. Cho nên câu nói hiện tại là giây phút đẹp tuyệt vời, nó giống như là một bài kệ, nó giống như là một pháp bảo. Nó đơn giản lắm, nhưng mà nếu chúng ta thực tập thì nó sẽ có một công năng rất là lớn. Mới học đương nhiên là chúng ta chưa hiểu được gì về cái sự huyền diệu và cái uyên ảo của câu nói hiện tại là giây phút đẹp tuyệt vời. Một em bé có thể thuộc lòng câu nói đó, có thể nói rất là rành, có thể hiểu được và nói được. Nhưng mà bao nhiêu điều sâu xa của Phật, của pháp và của tăng, làm bằng chất liệu của kinh điển và của tuệ giác, đều có thể đang chứa đựng ở trong đó. Những cái điều nó đơn giản, lời nói đơn giản, nhưng mà nó chứa một cái chiều sâu vô tận. Mà chính vì cái đơn giản đó, có nhiều khi mình càng không hiểu. An trú hiện tại là một pháp tu rất là màu nhiệm. An trú trong chánh niệm, và với cái năng lượng chánh niệm đó, chúng ta sẽ tiếp xúc sâu sắc với hiện tại. Những màu nhiệm của sự sống nó sẽ nuôi dưỡng chúng ta. Giờ phút bây giờ và ở đây, không gian ở đây, nó sẽ trở thành quê hương của chúng ta. Chúng ta không cần phải đi tìm tòi ở đâu xa nữa, mà chúng ta có thể chấm dứt cái cuộc sống lang thang ngay từ bây giờ. Khi mà thực tập điều có thể làm được, thì chúng ta sẽ trở về an trú trong hiện tại và khám phá ra chiều sâu của sự sống. Đó là thực hành theo đời sống của Phật. Thực hành theo đời sống của Phật là chúng ta an trú trong hiện tại. Chúng ta thường nghe nói tới có những người muốn cho thanh tịnh, muốn cho giải thoát, có thể là nhập thất,
100 ngày,
có thể là nhập thất 3 năm hoặc là nhiều hơn nữa. Bớt bớt dùng kinh Vô Lâm cho sư phụ. Rồi có những cái chương trình tu học đào tạo, học 4 năm Phật học cơ bản hay là 6 năm Phật pháp cao cấp, chúng ta có thể học nhiều lắm. Có thể thuộc rất nhiều kinh. Có thể có những người họ giỏi, viết nhiều bài giảng rất là hay, rất là dài. Nhưng mà cái điều quan trọng á, là chúng ta phải thực sự được nuôi dưỡng bằng cái lạc pháp của Phật mới là cần thiết. Cho nên đọc nhiều, học nhiều mà chúng ta không được nuôi dưỡng bằng cái lạc pháp thì chúng ta cũng là một con người bình thường thôi. Phật đã để lại cho chúng ta một kho tàng kinh điển quý giá, lịch sử của một giáo đoàn. Nhưng mà trước hết là Đức Phật để lại cái cuộc đời của Ngài. Trong chiều hướng thuốc hay chữa lành thân tâm bệnh, cái hay nhất là chúng ta chiêm nghiệm cuộc đời của Đức Phật, nghĩa là sự sống của Phật. Ở đó chúng ta thấy Đức Phật chỉ là một người đi bộ từ khu vườn nhà này đến mái tranh kia, từng bước thảnh thơi và tiếp xử với mọi người bằng cái lòng từ bi, bằng nụ cười khoan lạc của mình. Đức Phật là như vậy. Ở đó chúng ta không thấy Đức Phật là một cái người cao sang quyền quý, là một cái người giống như thánh thần, mà chúng ta thấy Ngài là một người rất là bình dị. Nếu mà căn cứ vào cái màu da chủng tộc, chúng ta có thể thấy Đức Phật là một ông thầy khi mà còn trẻ đó, có thể là đen giống như người Ấn Độ bây giờ, rồi đến khi Ngài lớn tuổi có thể là một ông già đen đuổi. Nó không khác gì con người bình thường cả. Nhưng mà nếu mà nhìn như vậy đó thì chúng ta là không thấy được Phật. Và đó cũng là cái lý do mà hàng đệ tử của Đức Phật, mặc dầu có rất nhiều người sống gần với Đức Phật, nhưng mà không biết Đức Phật là ai cả. Cứ thấy Đức Phật giống như một người hành khất, sáng sớm cùng với hàng đệ tử đi khất thực từ nhà này sang nhà khác mà không thấy cái gì khác hơn nữa. Có một người nhìn được, đó là thầy Ca Diếp. Vì thầy Ca Diếp hiểu được, thấy được, cho nên được Đức Phật truyền trao cái tâm ấn làm vị tổ đầu tiên. Ngày nay cũng vậy, có nhiều người đệ tử sống với thầy của mình, chỉ thấy thầy của mình là một cái gì đó, cho nên là rốt cuộc mình không thấy được cái gì đó, rồi cứ rụ áo ra đi. Có nhiều khi còn hỗn ngược lại thầy của mình nữa. Có rất nhiều người đệ tử hiện tại đã như vậy rồi. Ở đó chúng ta thấy rằng hình ảnh của Đức Phật, Ngài đến đâu bằng cái tâm từ bi, bằng nụ cười hoan lạc trao tặng cho mọi người. Phật là như vậy. Phật không biểu lộ một cái gì gọi là trí thức, không phải là một nhà nghiên cứu, Phật cũng không phải là một người tổ chức, Phật cũng không phải là một người uy quyền cầm đầu một cái giáo hội lớn lao nào cả. Nhưng mà ở đó chúng ta thấy Ngài có tất cả. Phật chẳng qua là một ông thầy tu, một ông thầy tu có lòng từ bi lớn và có một cái tuệ giác lớn, thế thôi. Thế nhưng mà quanh Đức Phật có những người học trò, có những người bạn, họ cũng muốn làm như Đức Phật vậy. Tại vì ở nơi đó họ đã thấy được Đức Phật là một người có lòng từ bi và là một người có tuệ giác lớn. Cho nên họ cũng muốn đi bộ từng bước thảnh thơi, đi xin thức ăn mỗi ngày để tiếp xúc và độ đời, thực tập hơi thở và thực tập chánh niệm. Với cái cách hành xử này và cái lối sống này, Đức Phật đã cứu giúp không biết bao nhiêu người đang đau khổ trên cuộc đời. Lẽ tất nhiên Đức Phật đã đến với cuộc đời không phải bằng cách tổ chức là cứu trợ hàng trăm triệu hay là cho tiền, cho bạc nhân loại, mà đến với Đức Phật bằng cách là dạy cho người ta biết đi. Đi thì ai cũng đi cả, đứng ai cũng đứng cả, nằm ai cũng nằm cả, mà ngồi ai cũng biết ngồi cả. Nhưng mà đi bằng cách nào, đứng bằng cách nào, ngồi bằng cách nào, nói bằng cách nào, thở bằng cách nào, Ngài dạy cho chúng ta biết đi, biết đứng, biết nói, biết cười, biết thở, và đặc biệt là biết chuyển hóa. Cái tinh thần chuyển hóa không phải là một cái tinh thần đạp đổ, mà cái tinh thần này nó giống như những cái gì ngã mình đỡ dậy, những cái gì xấu mình làm cho nó tốt. Khi lạnh mình làm cho nó ấm, khi nóng mình làm cho nó mát. Những cái đối tượng đó đó quyện vào nhau, ôm vào nhau để thành một cái gì đẹp, chứ không phải đánh đổ. Đó là tinh thần chuyển hóa. Cho nên là mặc dù cuộc đời có như thế nào đi nữa, nhưng mà đối với Phật vẫn là một người vui tươi, không rầu rĩ. Ngài có một nụ cười sống mãi, sống mãi với thế nhân. Nó không phải chỉ phạm vi trong Ấn Độ, mà ngày nay nụ cười đó nó lan rộng đến cả thế giới. Đời sống của Đức Phật phải nói là một thông điệp. Thông điệp đó chúng ta tiếp nhận cho được thì cuộc đời của chúng ta sẽ an lạc. Còn những cái hệ thống tư tưởng trong Đạo Phật nó liên hệ gì tới đời sống của Ngài? Có liên hệ gì với an lạc hạnh phúc trong sự sống của Ngài? Thì câu hỏi đó chúng ta phải đặt ra. Nếu mà có cái sự liên hệ như thế nào, do chúng ta ghi nhận, do chúng ta thực hành, thì chúng ta sẽ thấy. Có những giờ phút chúng ta nghe, nó giống như là quyền sử về cuộc đời Đức Phật. Ví dụ như là những cái giờ phút mà Ngài bệnh ở thành Vesali, bệnh nặng đến nỗi là thầy A Nan là thị giả đó, thầy khóc, thầy buồn lắm. Nhưng mà sau đó Đức Phật lành bệnh và Ngài mới triệu tập các thầy ở trong vùng để mà Ngài dạy chuyện. Và lúc đó Ngài mới cho biết là Ngài sẽ nhập Niết Bàn. Khi mà gặp các đệ tử của Đức Phật, Ngài dạy rất là hay. Này các thầy hãy thực tập quay về nương tựa với hạ đạo tự thân. Đừng tìm nương tựa một nơi nào khác, tại vì nơi hạ đạo tự thân vốn đã có Phật, có Pháp và có Tăng. Đừng tìm kiếm nơi khác, không cần tìm đi đâu xa cả. Ở trong tâm ta có đủ tất cả những gì mà chúng ta muốn tìm kiếm. Đó là những giây phút ấm cúng và nhiệm màu. Chỉ có thầy trò ngồi với nhau nói những lời đó thôi. Lời dạy đó cho chúng ta thấy Đức Phật đối với chúng ta, Ngài có một tình thương rất là lớn. Và khi thầy trò lên đường đi về phương Bắc, thì lúc đó Đức Phật quay lại nhìn thành phố Vesali một lần chót. Mà ở trong kinh đã diễn tả một cách sâu sắc. Đức Thế Tôn ngoái lại nhìn thành phố Vesali bằng đôi mắt của một con voi chúa, rồi Ngài mỉm cười hướng về Bắc mà bước tới. Như vậy chúng ta thấy mỗi bước chân của Đức Phật là một quyền sử, một cái nhìn của Đức Phật là một quyền sử. Và 45 năm trước, tức là cái ngày mà Đức Phật thành đạo, lúc sa mai vừa mọc, ngài giác ngộ và ngài mỉm cười. Đó là giây phút đẹp, đẹp như là một huyền thoại. Nhưng mà sự việc xảy ra tuy là có thật, nhưng mà đẹp đến nỗi là chúng ta không thể diễn tả được. Mỗi giây phút của Đức Phật là một huyền sử. Cho nên cái huyền sử đó, đó, bây giờ chúng ta ôn lại, chúng ta học lại và chúng ta hành, là chúng ta đã bước theo dấu chân của ngài. Ở nơi đó bao nhiêu cái phương thuốc nhiệm màu trong cuộc đời nằm trọn vẹn trong đó. Ngày xưa nếu có lúc chúng ta thấy ở trên núi Linh Thiếu ăn cơm với các đệ tử, leo lên núi, đi xuống núi, từng bước chân, tất cả đều là những giây phút tràn đầy an lạc và hạnh phúc. Mục đích của sự tu học là để sống được những giây phút như vậy. Cho nên bây giờ và ở đây, quý Phật tử, những giây phút mà mình nghe Pháp, những giây phút mà tụng kinh, có thể là chúng ta có những cái chưa bình an, nhưng mà chúng ta tập thì cũng sẽ bình an. Chúng ta hãy sống như thế nào để mỗi giây phút cuộc đời của chúng ta là một giây phút linh diệu, cho con cháu sau này nghĩ tới sẽ tự hào về ông cha của mình. Mình có một bà nội, hay có một bà ngoại, hay có là cha, hay có là mẹ, có được những giây phút hạnh phúc tốt đẹp. Những điều kiện của hạnh phúc, của giác ngộ, của thương yêu sẵn có bây giờ và ở đây. Chúng ta thực tập là để chúng ta gom cái đó, biểu hiện cái đó, và chúng ta truyền đạt đến con cháu của mình. Chúng ta làm thế nào để tiếp xúc, để sống ngay từ bây giờ, đừng đợi 10 năm sau, đừng đợi phải nghiên cứu hết 3 tạng kinh điển mới bắt đầu tu học. Chúng ta có thể thực tập bây giờ. Ở đây xin được chia sẻ kinh nghiệm với đại chúng. Có một lần đi với một Phật tử ra biển Elkhai Beach. Lúc đó chúng tôi chưa đi xuống dưới mà ở đường trên. Ở nơi đó, đó nó có một cái chỗ nhìn ra bãi biển rất là thoáng. Hình dung lại ngày xưa Đức Phật với tăng đoàn đi lên núi Linh Thiếu, đi xuống núi Linh Thiếu, đi khất thực. Chúng tôi cũng có cái cảm nghĩ mình cũng giống như mình đang ở trên núi Linh Thiếu vậy. Ngồi xuống đó thôi cho đến khi mặt trời lặn. Ở đó không có, lúc đó chúng tôi không có đọc kinh, không có ngồi thiền, không có pháp đàm, mà chỉ ngồi xuống đó thôi. Ngày xưa Đức Phật ngồi ở núi Linh Thiếu, và bây giờ thì mình lại ngồi ở biển Elkhai Beach. Tuy là hai địa danh, hai quốc gia nó khác nhau, nhưng mà thực sự trong lúc đó chúng tôi là muốn lặp lại những gì mà Đức Phật ngày xưa đã làm. Ngồi không biết là bao lâu, đến một lúc thấy về phương Tây nó đỏ rực lên, thì lúc bây giờ mình mới biết là mặt trời lặn. Chúng tôi thấy mặt trời huy hoàng lặn, mà chưa bao giờ thấy mặt trời lặn đẹp như vậy. Tại vì khi mà trong cái cuộc sống bình thường, ngày qua ngày, giờ qua giờ, mình chưa bao giờ ngồi yên để mà nhìn mặt trời lặn. Tự nhiên chúng tôi thấy có cái ý thức nhìn mặt trời lặn, nó giống như ngày xưa Đức Phật nhìn vậy. Ngày xưa Đức Phật cũng đã từng ngồi nhìn mặt trời lặn. Rồi bao nhiêu năm tháng trôi qua, chiều nay tự nhiên mình cũng ngồi như vậy, cũng nhìn như vậy. Nó không có gì khác giữa xưa và nay. Đức Phật đã ngồi nhìn mặt trời lặn, rồi bây giờ mình là đệ tử của Đức Phật. Mình sống lại những cái giây phút quyền sử bằng cái nhìn của hiện tại. Khi mà ra về, lúc đó chúng tôi thấy từng cái bước đi rất là đẹp. Nó không có bộp chộp giống như trước. Và hai thầy trò không ai nói một lời nào cả. Trong tâm không lo lắng, không gợn một chút buồn phiền hoặc là giận hờn. Thế là những cái điều gì mà chúng tôi ghi nhận hôm đó. Từ đó trở về sau là bắt đầu sống và đi theo cái kiểu thiền hành mà bây giờ chúng tôi cũng chia sẻ với đại chúng như vậy. Và chúng tôi cũng đã từng hướng dẫn các Phật tử đi thiền hành trong nhiều năm qua. Đi thiền hành là chúng ta đi từng bước đi thảnh thơi, giống như Phật đi vậy. Đó cũng là lý do mà chúng tôi cứ khuyến khích mỗi khi đi thiền hành là không nên nói chuyện, để cho tâm tư của mình nó lắng đọng, nó thanh tịnh. Từng bước đi là từng bước hoa nở. Như một hình ảnh rất là đẹp, có thể đó là quyền sử, nhưng mà nếu chúng ta coi đó là thật, nó vẫn là thật. Một thái tử Tất Đạt Đa, khi mà ra đời, ngài đi 7 bước, nó hiện ra 7 cái bông sen. Bây giờ chúng ta cũng vậy. Mỗi bước đi, mặc dầu chúng ta không thấy là hoa nở dưới chân của chúng ta, nhưng mà từng bước đi thanh tịnh, chúng ta thấy đẹp, thấy yên tĩnh quá, thì đó là những cái bông hoa vô hình đã nở theo bước chân của mình. Càng ít nói, càng không nói, tâm càng thanh tịnh, thì nếu mà không phải những cái bông hoa hiện thực nở, thì những cái bông hoa tuệ giác của mình sẽ nở. Mình ý thức được rằng từ đây về sau mình không buồn phiền, không chán nản, không thất vọng, mà mình phải đi. Đi cho đến nơi mà mình cần phải tới, làm cho xong việc mình cần phải làm. Đó là đóa hoa tuệ giác đã nở dưới chân của chúng ta. Cho nên chúng tôi cứ khuyến khích đại chúng, trong lúc nghe pháp cũng không nói chuyện, để cho hoa từ bi trong lòng của mình nó nở rộ. Mình lo nói chuyện rồi đó, là mình cứ theo cái tạp niệm của thế gian, rồi mình có nghe trăm lần bài pháp mình cũng không thấy thay đổi. Đi thiền hành cũng vậy, để cho cái hoa tuệ giác của mình nó nở. Chúng ta biết rằng là càng thực tập sống với tâm thanh tịnh thì đóa hoa tuệ giác của mình sẽ nở. Và như vậy chúng ta sẽ ghi nhận hết tất cả mọi sự việc. Chúng ta biết rằng là mặt trời thì ở đâu cũng đẹp, như mặt trời trên núi Linh Thứ vậy. Mặt trời ở Việt Nam, ở Âu Châu, ở Hoa Kỳ đều đẹp cả. Tại chùa Dược Sư mình cũng có những buổi sáng rất là đẹp trời, và cũng có những buổi chiều rất là tuyệt đẹp. Những ngày có sương cũng đẹp, mà những ngày không sương cũng đẹp. Những ngày trời mưa cũng đẹp, mà những ngày trời nắng cũng đẹp. Những lúc mà bông hồng chưa nở cũng đẹp, mà những lúc bông hồng đã nở rồi, quý vị cứ ra coi thử đây, cũng đẹp như thường. Lúc nào cũng đẹp hết. Rồi những cái cây mận ở trước chùa, bên hông chùa, mùa xuân cũng đẹp theo kiểu mùa xuân, mùa hạ đẹp theo kiểu mùa hạ, mùa thu đẹp theo kiểu mùa thu, mùa đông cũng vậy. Chúng ta chỉ cần nhìn cây với một chút chánh niệm là chúng ta có thể tiếp xúc được cái đẹp của nó. Quý vị cứ lên cái trang web của chùa, nhìn hương sắc của mùa xuân, nhìn hương sắc của mùa đông, nhìn hương sắc của mùa thu, đẹp lắm. Khi mà quý vị không lên được trang web của chùa, nhìn với con mắt chánh niệm, bây giờ quý vị ra thay, thấy ở bên ngoài rực rỡ lắm. Những giây phút màu nhiệm của sự sống đang có mặt, đang biểu hiện trước mắt chúng ta trong mỗi giây mỗi phút. Chính bản thân của chúng ta là một sự nhiệm màu. Chính những người bạn tu đang sống bên cạnh chúng ta cũng là nhiệm màu. Cho nên chúng ta phải tôn trọng cái sự thanh tịnh và nhiệm màu cho nhau. Không nói chuyện. Không có gì ngăn cản chúng ta có thể tiếp xúc được với sự sống trong những giây phút hiện tại, để mà biến thành chúng ta thành một trang quyền sử giống như Đức Phật. Những điều mà Phật dạy chúng ta hết sức là đơn giản. Những bài thiền tập hướng dẫn chúng ta ở trong cái tầm tay của mọi người, ai cũng có thể thực tập được cả. Những câu niệm Phật ai cũng niệm được cả, chứ không phải nói đợi già mình mới niệm được mà trẻ mình niệm không được. Già trẻ, trai gái, giàu nghèo, sang hèn đều niệm Phật được, đều tụng kinh được, mà cũng đều ngồi thiền được. Những điều Phật dạy hết sức là đơn giản. Những bài kệ, những cái câu kinh mà chúng ta đọc học hôm nay, chúng ta chỉ cần thực tập trong vài phút là chúng ta cảm thấy khỏe ngay, nhẹ ngay, có thể đạt được hạnh phúc rất là sâu lớn. Chẳng hạn như cái bài kệ mà chúng ta nói là nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng thên thên miệng mỉm cười, hơi thở nương chuông về chánh niệm, vườn tâm hoa tuệ nở xinh tươi. Đại chúng mình cứ quán niệm mỗi một tiếng chuông như vậy đó, mình nghe một tiếng chuông là bao nhiêu cái phiền muộn, âu sầu, than vãn mình cũng rơi rụng. Cho nên là nghe chuông phiền não tan mây khói. Đó là lý do mà người Phật tử chúng ta cần phải đến chùa. Ở nhà có thể quý vị cũng có chuông, nhưng mà cái tiếng chuông ở nhà đó nhiều khi mình không đủ chánh niệm, mình thỉnh tiếng chuông nghe qua nó giống như là cái chén bể, không rơi rớt phiền muộn của mình. Nhưng mà đến chùa nghe tiếng chuông, mình thấy bao nhiêu cái phiền muộn rơi rụng hết cả. Do vậy mà chúng ta mới có thể đạt được cái hạnh phúc lớn và sâu. Có một câu chuyện, những người mà leo lên núi Châu Báu, chân đạp lên Châu Báu, nhưng mà đến khi về thì là không mang được cái viên ngọc nào. Chúng ta có thể cũng giống như những người như vậy. Chúng ta có cả một cơ hội gặp Pháp Bảo, gặp Phật Bảo, Pháp và Tăng Bảo, đã có rất nhiều điều kiện để mà chúng ta có hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta lại không có cái khả năng sống với hạnh phúc đó. Cho nên rồi cứ ngày tháng chúng ta là cứ đi tìm hạnh phúc hoài. Rồi chúng ta là tiếp tục làm nô lệ cho quá khứ, tiếp tục làm nô lệ cho tương lai. Chúng ta chỉ nghĩ hạnh phúc chỉ có thể đạt được khi nào mà chung quanh mới có sự thay đổi. Nếu mà chúng ta nghĩ như vậy đó, Nếu mà chúng ta mong ước cái sự thay đổi đó là mùa xuân, thì một năm có chuyện gì mình phải đợi mùa xuân năm sau mình mới thay đổi? Quý vị chịu nổi không? Không chịu nổi. Chờ như vậy là cả một cái thời gian dài. Cho nên người Phật tử chúng ta sẽ không làm vậy. Thay đổi ngay bây giờ và ở đây. Nếu có những cái gì mà không vừa lòng, chúng ta sẽ thay đổi ngay. Sau khi mọi người cho chúng ta biết có những cái không vừa ý, hay là chúng ta gặp những cái cảnh ngộ nào đó không bằng lòng, chúng ta có thể thay đổi liền. Chúng ta không ngờ rằng hạnh phúc ở trong trái tim khi mà chúng ta biết thay đổi. Tu hành nó cũng giống như đào giếng vậy. Nếu mà chúng ta đào giếng xuống mà gặp được mạch nước thì tự nhiên nước ngọt nó trào ra. Đối với nguồn tâm của chúng ta cũng vậy. Tất cả mọi thứ đều nằm trong cái tâm của mình. Cho nên chúng ta phải biết khai thác. Thì cái nguồn suối chánh niệm đó nó luân lưu ở trong tâm, do chư Phật, chư Tổ truyền trao cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần khơi dậy một chút là cái dòng suối ngọt, tâm từ bi nó sẽ tuôn trào. Chúng ta không cần phải đợi tới lúc chuyển qua tất cả mọi buồn đau chúng ta mới có an lạc. Do vậy đó mà giàu cho cuộc đời có thế nào đi nữa, làm gì thì làm, chứ còn chúng ta vẫn cứ có an lạc ngay. Tổ Huyền Quang mình nói rất là hay. Chuyện ngày nay biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Những cái chuyện buồn phiền trong ngày hôm qua vứt hết, chúng ta biết ngày hôm nay thôi. Chúng ta phải vui với những gì, với ngày hôm nay. Có như vậy thì chúng ta mới không có vướng vào cái sầu lo phiền muộn. Phải biết là thời đại của chúng ta là thời đại máy móc kỹ thuật. Trong đó mọi người đều có rất nhiều lo lắng và sợ hãi. Chúng ta đã được đào tạo và được huấn luyện để mà sống trong cái sự lo lắng đó. Chúng ta lo lắng nhiều quá đến nỗi mất đi cái khả năng và an trú trong hiện tại. Vì vậy đó mà hỏi ra đó, người nào cũng có tên rất là đẹp. Tôi á, tên là Đặng Thị Lo. Người á, thì Lê Thị Sợ. Người thì Phạm Thị Hải, người thì Phạm Nhân, người thì Tôn Thất Vọng, người thì Tiêu Thất Nghiệp, đủ thứ hết, đủ kiểu đủ cách. Tại vì cuộc đời là lo lắng, là sợ hãi, là tật bệnh, là thất vọng, là tù tội, cho nên ai cũng có cái tên đó cả. Bệnh thời đại là nó như vậy. Sợ dĩ mà lo lắng và sợ hãi nhiều quá cũng chỉ vì là chúng ta quen sống theo cái lối sống phiêu lãng về quá khứ, phiêu bồng về tương lai nhiều quá, cho nên chúng ta cảm thấy bất an, đi không yên, đứng không yên, nằm ngồi không được, ngủ không được, đi học sợ không học giỏi, ngồi thiền sợ ngồi không thông suốt. Cái lo đó nó chế ngược cái tâm của chúng ta, rồi không làm được cái gì cả. Cho nên chúng ta cần phải học pháp môn Phật dạy. Nếu mà chúng ta trở về với giây phút hiện tại và an trú trong hiện tại thì chúng ta không cần lo lắng gì cả. Sang ngày mai, xin đại chúng nhớ một điều. Một ngày mai chắc chắn không thể làm gì được thêm cho ngày hôm nay có nhiều hạnh phúc hơn. Cho nên chúng ta không cần lo lắng cho ngày mai. Trong khi đó thì giây phút này chúng ta thở vào được, chúng ta thở ra được, chúng ta mỉm cười được, thì tại sao chúng ta không mỉm cười? Lúc nào chúng ta thở được, chúng ta mỉm cười được, cứ thở cứ mỉm cười, đừng đợi để ngày mai tôi mới cười. Đừng đợi gặp một đối tượng nào đó thật đẹp tôi mới cười. Còn lâu mình mới được vừa ý. Bởi vì ai mà làm vừa lòng mình, không có ai làm vừa lòng mình hết á. Nếu mà cứ chờ đợi như vậy rồi thì sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Cho nên người ngăn cản không cho chúng ta có được cái giây phút thánh thiện an lạc hạnh phúc không ai xa lạ cả mà chính mình. Khi mà chúng ta chùi nồi, quét sân, thổi bụi, làm bất cứ cái gì cũng có hạnh phúc như thường. Tại vì chúng ta nghĩ rằng là chùi nồi, quét sân là một cái gì đó, giặt áo đi làm là một cái gì đó, cho nên chúng ta phải hẹn để một lúc nào để chúng ta mới an vui hạnh phúc. Cứ hẹn vậy mà chúng ta không có thể nào đối xử đẹp với những người xung quanh, không thể nào chúng ta có hạnh phúc được. Trong chiều hướng thuốc hay chữa lành bệnh. Do vậy là cưa củi, là quét sân, là rửa chén, chúng ta phải coi đó là một cái hạnh phúc, là một cái cơ hội để chúng ta thực tập hạnh phúc. Học kinh cũng như là cưa củi, niệm Phật, ngồi thiền cũng giống như vậy. Khi mà chúng ta biết làm trong chánh niệm thì cái nào cũng là mang lại cho chúng ta niềm an lạc hạnh phúc như nhau cả. Nói tóm lại, trở về an lạc trong giây phút hiện tại, chúng ta sẽ thấy giây phút đó nuôi dưỡng và chuyển hóa. Có được những giây phút như vậy là có an lạc và thanh tịnh. Bí quyết của sự tu tập là mỗi ngày sống được những giây phút như vậy. Đây là cái phương thuốc đối trị chứng bệnh thời đại của chúng ta. Đó là chứng bệnh lo hãi, lo sợ, phiền muộn, đau khổ, chán chường, thất vọng. Những chứng bệnh ưu uất hay còn gọi là stress, những bệnh tâm thần của chúng ta đều xuất phát từ cái áp lực của sự lo sợ. Và cái sự lo sợ của chúng ta, của những người này, của những người khác là thúc đẩy những cái sự lo sợ và đau khổ của chúng ta. Thấy người ta lo, mình cũng lo. Thấy người ta buồn, mình cũng không thể thản nhiên được. Từ đó mới phát sinh ra một cái sự lo sợ tập thể. Mà người Việt Nam mình nói là một con người đau cả tàu không ăn cỏ đó. Một thành viên nào mà trong gia đình của mình đau khổ phiền muộn rồi thì cả nhà đó, đó nó giống như là cái bãi tha ma vậy đó. Mình buồn lây với nhau, mình không thể nào thản nhiên được. Thế giới chúng ta đang bị thiêu đốt bởi cái ngọn lửa của lo sợ và bất an. Cho nên cái phương thuốc của Phật là phương thuốc hết sức màu nhiệm, có thể chữa lành bệnh. Như vậy, muốn sử dụng cái phương thuốc này là chúng ta hãy buông bỏ tất cả những cái sự lo sợ đó đi. Dầu là lo lắng cho môi sinh, lo lắng cho tương lai thế giới, lo lắng cho nạn nhân mãn, lo lắng cho những người thân của mình, lo lắng kể cả bản thân của mình, cũng vứt đi. Hãy trở về tự nuôi dưỡng chính mình bằng sự sống trong giây phút hiện tại. Rồi chúng ta sẽ thấy tự thân làm được gì để mà chuyển hóa tình trạng lo lắng xuống, không có lợi ích gì mà chỉ làm băng hoại thêm tình trạng. Vô ưu và quán chiếu là phương thuốc. Phương thuốc rất hay, rất màu nhiệm để mà trị liệu cho chúng ta và thời đại của chúng ta. Ai mà thực hành được điều này là chúng ta tự kiếm cho mình phương thuốc hay để chữa lành bệnh của bản thân, bệnh của thời đại. Kính thưa đại chúng, bài pháp thuốc hay chữa lành bệnh đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.